If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nhiều vụ nổ lớn xảy ra gần sân bay chính của Beirut ở phía nam thủ đô Lebanon. Quân đội Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah và các chiến binh của tổ chức này tại Lebanon. Như ông Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, những người khác mới là những người đang chết.
Ở Nam Liban có 37 cơ sở y tế đã bị đóng cửa, trong khi đó ở Beirut, 3 bệnh viện đã buộc phải di tản toàn bộ nhân viên. Còn bệnh nhân và 2 bệnh viện khác đã được di tản một phần, vì chăm sóc sức khỏe tiếp tục bị tấn công. Chỉ riêng ở Liban, 28 nhân viên y tế đã thiệt mạng trong 24 giờ qua.
Được biết, quân đội Israel đã ra lệnh cho cư dân của hơn 70 thị trấn ở miền Nam Lebanon, bao gồm cả Nabatiet, phải di tản, báo hiệu một chiến dịch sắp xảy ra chống lại Hezbollah. Để đáp trả, Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ Saknin của Israel ở vịnh Haifa. Trong đó, Bộ trưởng Y tế Lebanon là Firas Abiad báo cáo rằng gần 2.000 người Lebanon đã thiệt mạng kể từ ngày 8 tháng 10 năm rồi.
Cho đến nay, tổng số người thiệt mạng kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu là 1.974 người, bao gồm 127 trẻ em và 261 phụ nữ. Về những người bị thương, cho đến nay đã có 9.384 người thiệt mạng, và đây là những người đang được điều trị. Những con số này tính đến rạng sáng nay.
Khi lễ kỷ niệm một năm bắt đầu, ngày bắt đầu cuộc chiến tranh Israel-Hamas đang đến gần, vào ngày 7 tháng 10, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đã kể lại những nỗi kinh hoàng của năm qua.
Kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, hơn 1.500 người đã thiệt mạng ở Israel, gần 42.000 người ở Gaza và hơn 700 người ở bờ Tây. Ngoài ra, có hơn 100.000 người mất tích ở Gaza và 1,9 triệu người phải di dời, trong khi 101 con tin bị bắt từ Israel vẫn còn ở Gaza. Tại Liban, hơn 1.600 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời, trong đó có 350.000 người hiện đang sống trong các nơi trú ẩn và 160.000 người khác đã vượt biên giới vào Cộng hòa Ả Rập, Syria.
Điều này xảy ra khi Bộ Y tế Palestine báo cáo cho biết 18 người đã thiệt mạng hôm thứ Năm trong cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Tul Karem ở bờ Tây, đánh dấu cuộc không kích chết nhiều người nhất từ khi xung đột Israel-Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Quân đội Israel nói rằng cuộc không kích đã nhắm mục tiêu và giết chết thủ lãnh Hamas ở Tul Karem. Mặc dù Hamas lên án cuộc tấn công, nhưng không xác nhận bất kỳ thành viên nào của mình đã thiệt mạng. Khu vực này cũng đang ở trong tình trạng căng thẳng trước cuộc tấn công của Israel vào Iran, sau khi nước này phóng khoảng 180 tên lửa vào nhiều mục tiêu quân sự khác nhau ở Israel, bao gồm cả Tel Aviv. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ trả đũa, trong khi Tehran cho biết bất kỳ cuộc trả đũa nào cũng sẽ phải đối mặt với sự tàn phá to lớn, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Người đứng đầu chính sách đối ngoại và an ninh của EU là Joseph Borrell đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ hôm thứ Năm rằng các cơ sở hạt nhân không nên bị nhắm mục tiêu. Lời kêu gọi kiềm chế của ông Borrell được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng Israel có thể đang lên kế hoạch tấn công các cơ sở nguyên tử của Iran.
Thông điệp đầu tiên tôi muốn truyền tải hôm nay là lời kêu gọi mạnh mẽ của Liên minh châu Âu về yêu cầu rằng các cơ sở hạt nhân không nên bị tấn công. Liên minh châu Âu luôn có lập trường cứng rắn về việc tấn công bất kỳ cơ sở hạt nhân nào trên thế giới. Đây là lập trường của chúng tôi tại Ukraine hoặc tại Nga khi khả năng này xuất hiện. Những cuộc tấn công này cực kỳ nguy hiểm và có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng với mức độ không thể lường trước được.
Trong đó, người Úc ở Lebanon đang được chính phủ liên bang thúc giục rời đi trước khi quá muộn. Chính phủ đã bảo đảm 500 chỗ ngồi trên các chuyến bay thương mại từ Beirut đến Sfax vào thứ Bảy. Gần 2.400 người Úc ở Lebanon đã đăng ký với Bộ Ngoại giao và Thương mại là họ muốn rời đi. Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Tim Watts nói với ABC rằng ông hiểu việc rời đi là một quyết định đau lòng.
Sân bay Beirut vẫn mở cửa và có các lựa chọn thương mại khả dụng. Và khi các lựa chọn thương mại đó trở nên hạn chế hơn, chúng tôi đã can thiệp để giúp tạo điều kiện tiếp cận chỗ ngồi trên các chuyến bay đó cho những người Úc muốn rời đi. Vì vậy, vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 tuần này, đã có chỗ ngồi trên các chuyến bay do chính phủ Úc tạo điều kiện cho những người Úc muốn rời đi. Vì vậy, chỉ trong đêm, 41 người Úc đã có mặt trên các chuyến bay rời đi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ghế trống cho những người Úc muốn đi.
Điều này xảy ra khi liên đảng đang kêu gọi trục xuất đại sứ Iran khỏi Úc vì đăng bài ca ngợi thủ lãnh Hezbollah sau khi ông này bị giết trong cuộc không kích của Israel. Trong bài đăng trên X vào ngày 29 tháng 9, đại sứ Ahmad Sadeghi cho biết thủ lãnh Hezbollah Hassan Nasrallah là một nhân cách tuyệt vời và là một nhà lãnh đạo phi thường. Chính phủ đã lên án những lời bình luận của ông Sadeghi, nhưng cho biết họ sẽ không trục xuất ông khỏi đất nước. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton nói rằng điều đó là chưa đủ.
Tôi nghĩ đại sứ Iran nên bị trục xuất khỏi đất nước chúng ta không? Có nên không? Nếu ông ấy là người không được hoan nghênh, chắc chắn là như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên và ông ấy đã được chính phủ cảnh báo trước khi thủ tướng phải bắt đầu thể hiện sức mạnh lãnh đạo về một số phẩm chất ở đây, cũng như bảo vệ các giá trị của chúng ta, cùng những gì đúng đắn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au